Bài đọc 1. Bài trích sách Đức Huấn Ca. Chúa là quang án, người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và người nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không khinh rẻ người góa bụa, khi nó bày tỏ lời than van. Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây. Nó sẽ không yên lòng cho đến khi lời nguyện nó đến nơi, và nó chẳng rút lui cho đến khi đấng tối cao đoái nhìn. Chúa sẽ không trì hoãn, người sẽ xét đoán những người công chính và sẽ ra lời phán quyết. Đó là lời Chúa. Tôi chung tùng Thiên Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lý ngợi khen người. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện, ban nghèo hay nghe và hay mừng vui. Chúa ra mặt trong người làm ác, để tay trừ di tích chúng nơi trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. Chúa gần gũi những kẻ đoan trường và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nát. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của người, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi người, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, phần cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và giữ vững đức tin. Giờ đây, triều thiên công chính đã dành cho cha, và trong ngày đó, Chúa là đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy. Nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi người xuất hiện. Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bênh đỡ cha. Trái lại, mọi người đều bỏ mặc cha, xin chớ chấp tội họ. Nhưng Chúa đã phù hộ cho cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao giảng được hoàn tất, và tất cả các dân ngoại được nghe. Vậy cha đã thoát khỏi miệng sư tử. Chúa đã giải thoát cho cha khỏi mọi sự dữ, và cứu lấy cha để đưa vào nước người trên trời. Nguyện chúc người được vinh quang muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia, Chúa ban thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với cha mà không qua thầy. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như những người khác, tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần 2 lần, và dâng 1/10 tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mặt lên trời, đấm ngực và cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ tội lỗi. Ta bảo thật các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng với Giáo hội Hoàn Vũ cử hành ngày truyền giáo, cùng với bầu khí riêng của Giáo hội Việt Nam đang cử hành năm thánh truyền giáo để kỷ niệm 470 năm ngày tin mừng Chúa Giêsu đến với dân tộc Việt Nam. Và hôm nay tại Việt Nam, những ai tham dự thánh lễ cử hành ngày truyền giáo này được lãnh ơn toàn xá theo sắc lệnh của tòa xá giải. Đây là cơ hội đặc biệt và quan trọng đối với mọi người Kitô hữu chúng ta. Trước hết là chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta trở nên những người con của Thiên Chúa và chia sẻ sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh. Đó cũng là sứ mạng của mỗi người Kitô hữu chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Thứ hai là chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa đã cho tin mừng cứu độ được loan báo trên toàn thế giới nói chung trong suốt lịch sử của Hội Thánh trải qua 20 thế kỷ, và nói riêng cho dân tộc Việt Nam trong suốt 470 năm. Thứ ba là để chúng ta ý thức một cách xác tín và sâu xa hơn về ơn gọi Kitô hữu của mình là nên thánh và truyền giáo, noi theo Chúa Kitô như các thánh tông đồ và các vị truyền giáo đã từng sống, cũng như những vị tổ tiên của chúng ta trong lịch sử Giáo hội Việt Nam. Đồng thời chúng ta nỗ lực thực hiện sứ mạng truyền giáo với khả năng hiện có ngay trong gia đình và môi trường sống của mình. Đó chính là ý nghĩa của ngày truyền giáo và của năm thánh truyền giáo mà chúng ta đang cử hành tại Việt Nam trong tình thương của Thiên Chúa và ân sủng của Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, trong hiến chế tín lý ánh sáng muôn dân, Công đồng Vatican II nhấn mạnh rằng ơn gọi nên thánh phổ quát bao gồm trong lời mời gọi mọi người tiến đến sự trọn hảo của đức ái, và trong thông điệp sứ vụ của đấng cứu chuộc, cũng như mới đây trong thông điệp khánh nhật truyền giáo năm 2003, Đức Thánh Cha John Paul II đã xác tín rằng sự nên thánh và sứ mạng truyền giáo là những khía cạnh bất khả phân ly của ơn gọi dành cho mọi người đã chịu phép rửa. Thật vậy, cam kết trở nên thánh thiện hơn được liên kết chặt chẽ với sứ mạng truyền bá thông điệp cứu độ của Thiên Chúa. Lời mời gọi của Chúa Giêsu, các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và giảng dạy họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho các con. Giáo hội kể từ buổi sơ khai cho đến nay đã có một sức sống mãnh liệt và vẫn không ngừng lên đường truyền giáo. Mỗi thời đại, mỗi giai đoạn của cuộc sống và trong từng hoàn cảnh cụ thể đều phải có những nỗ lực mang ơn cứu độ của Chúa đến cho muôn dân. Nhất là thời buổi chúng ta đang sống hôm nay, giữa lòng một thế giới đầy tục hóa và hưởng thụ, một thế giới còn đầy hận thù, chiến tranh và khủng bố, chúng ta càng ý thức và càng gia tăng thực hiện sứ vụ truyền giáo hơn. Đối với Giáo hội Việt Nam, trong thư mục vụ 2003 triển khai năm thánh truyền giáo, Hội đồng Giám mục Việt Nam một lần nữa mời gọi chúng ta nhìn về cha ông của mình để tiếp nối bước chân truyền giáo của các ngài. Thư mục vụ viết: Từng đoàn người vượt suối băng rừng, từng đoàn người ra khơi giữa biển rộng sóng lớn. Biết bao người bỏ mạng nơi rừng sâu núi thẳm, biết bao người bỏ xác ngoài biển khơi. Nhưng lớp này nằm xuống, lớp khác đứng lên nối tiếp nhau, ra đi đem tin mừng đến tận cùng thế giới. Nhờ các vị truyền giáo đầy nhiệt huyết, quê hương Việt Nam đã được đón nhận tin mừng. Nhờ đức tin anh dũng của các bậc tiền nhân, đức tin ấy đã không ngừng phát triển để truyền lại cho chúng ta ngày nay một gia sản quý giá. Anh chị em thân mến, một trong những nguyên tắc của việc truyền giáo đó là đời sống chứng tá. Truyền giáo đòi phải có chứng tá, truyền giáo mới hiệu quả. Và đời sống chứng tá chính là đời sống nên thánh. Nếu lời dạy của Khổng Tử về đời sống xã hội được nhiều truyền thống văn hóa coi trọng là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, thì sứ mạng truyền giáo của người Kitô hữu chúng ta càng đòi phải có đời sống nên thánh hơn. Điều này muốn nói rằng, khởi đầu việc ý thức truyền giáo và nỗ lực trong việc thực hiện truyền giáo phải phát xuất bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ và liên tục sám hối, hoán cải bản thân. Các việc cử hành phụng vụ và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, việc chăm chú lắng nghe và suy niệm lời Chúa, việc đọc và suy ngẫm các mầu nhiệm mân côi, tất cả những điều đó là trường học của sự nên thánh và truyền giáo. Đồng thời qua đó, chính đời sống của chúng ta không ngại kêu lên với mọi người và thế giới rằng Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Và chúng ta cũng không ngại hân hoan công bố rằng tin mừng mà trung tâm và toàn bộ nội dung là con người Đức Giêsu Kitô, ngôi lời mặc lấy xác phàm, là đấng cứu độ duy nhất của thế giới. Quả vậy, trong chiều hướng này, thư mục vụ hướng dẫn cử hành năm thánh truyền giáo, các đức giám mục đưa ra những đề nghị việc làm cụ thể, không có điều gì cao siêu và xa vời, mà chỉ đưa ra những việc rất sức là cơ bản, bất cứ người tín hữu nào có ý thức cũng thực hiện được. Nhưng trước tiên và thường xuyên vẫn chính là cầu nguyện và sám hối, ngay trong gia đình và trong môi trường sống của mình, với những khả năng bình thường hiện có. Khi chúng ta cử hành ngày truyền giáo và năm truyền giáo của Giáo hội Việt Nam, xin Chúa ba ngôi chúc lành và ban mọi ân sủng cần thiết cho những nỗ lực nên thánh và truyền giáo của Hội Thánh Hoàn Vũ nói chung, của Giáo hội Việt Nam nói riêng và của mỗi người chúng ta. Xin mẹ Maria Mân Côi luôn cầu bầu và trợ giúp chúng ta. Amen. Giờ đây, xin cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.